một cánh tay đưa lên, hàng ngàn cánh tay đưa lên, hàng vạn cánh tay đưa lên, quyết đấu tranh cho một nền hòa bình công chính, đặng phá tan mèo toan, đầu hàng cái quân xâm lăng, hòa bình sẽ trong vinh quang, đem công lao.
Tiếp theo đây, như thường lệ vào mỗi tối thứ bảy, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Những vấn đề của chúng ta do Thái Hòa điều hợp. Khách mời tuần này là mục sư Nguyễn Mạnh Cường, phụ trách mục vụ tại thành phố Kiev, thủ đô của Ukraine.
Một cánh tay đưa lên, hàng ngàn cánh tay đưa lên, hàng vạn cánh tay đưa lên, quyết đấu tranh cho một nền hòa bình công chính, đặng phá tan mèo toan, đầu hàng cái quân xâm lăng.
Kính thưa quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi, hiện nay trong trận chiến Ukraine đang trở nên hết sức khốc liệt, nên chúng tôi muốn đàm thoại với một người Việt Nam đang sinh sống tại Ukraine về tình hình chiến sự tại nước này. Người đó là mục sư tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường, 49 tuổi, đang phụ trách mục vụ tại thành phố Kiev, thủ đô của Ukraine. Khi Kiev có nguy cơ bị Nga tấn công, ông đã hướng dẫn nhiều người sang tị nạn tại Ba Lan, và hiện nay ông đã qua Đức theo lời mời của luật sư Nguyễn Văn Đài. Mục sư Nguyễn Mạnh Cường là người sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng dưới chế độ Cộng sản miền Bắc, được du học Ukraine năm 18 tuổi và tốt nghiệp thạc sĩ về máy tính và hệ thống mạng. Tại Ukraine, ông đã tin nhận Chúa Giêsu, rồi học thần học và trở thành mục sư tin lành năm 2005, lúc 33 tuổi. Ông cũng đậu tiến sĩ giáo dục sư phạm về các vấn đề di cư tại Ukraine. Ngoài ra, ông cũng là một người đấu tranh cho các quyền của con người. Trong cuộc đàm thoại này, ông phát biểu từ nhà của luật sư Nguyễn Văn Đài tại thành phố Frankfurt, nước Đức. Trước hết, chúng tôi xin kính chào mục sư Nguyễn Mạnh Cường. Rất hân hạnh được mục sư tiếp xúc với quý thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi, thưa mục sư.
Xin kính chào phóng viên Thái Hòa cùng toàn thể quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi. Điện Đức Chúa Trời ban phước rất là quý vị. Mặc dù chiến tranh xảy ra và có rất nhiều biến động, nhưng nguyện Thiên Chúa luôn bao phủ tất cả chúng ta trong tình yêu của Ngài, sự bình an của Ngài.
Thưa mục sư Nguyễn Mạnh Cường, việc Nga tấn công Ukraine có quá bất ngờ đối với người dân hay chính phủ Ukraine không, thưa mục sư?
Thưa quý vị, việc Nga tấn công Ukraine mặc dù là bất ngờ, nhưng không phải là quá bất ngờ đối với người dân và chính phủ Ukraine, bởi vì người lãnh đạo đã chuẩn bị đến các phương án tồi tệ nhất có thể xảy ra rồi. Nhưng điều khá bất ngờ đối với dân Ukraine đó là sự tàn ác của quân xâm lược phát xít Cộng sản Nga thôi. Cái điều đấy là họ cũng không lường trước được như vậy. Họ nghĩ là họ sẽ bị tấn công bắn phá và chỉ bắn phá tấn công các mục tiêu quân sự thôi. Nhưng không ngờ là Nga đã ra tay triệt diệt cả các mục tiêu dân sự và người dân vô tội, cả trẻ em, phụ nữ, trường học, nhà trẻ, bệnh viện, nhà hộ sinh, cả thậm chí các chung cư làng mạc bắn hết.
Thưa mục sư, riêng Hội Thánh Tin Lành do mục sư phụ trách tại Kiev thì có ngờ trước được cuộc tấn công Ukraine của Nga không?
Thưa quý vị, ngày 21 tháng 1 năm 2022 vừa rồi, thì Hội Thánh Trời chúng tôi ở Kiev đấy, chúng tôi có cầu nguyện, và trong cái cầu nguyện hàng ngày đấy thì chúng tôi nhận được lời phán của Chúa trong Kinh Thánh Ê-xê-chiên 39, trong đó có nói đến quân Russia, tức là đúng quân Nga đấy, và đồng minh sẽ phải chịu thiệt hại nặng nề, và dân Chúa hay là dân Ukraine ở đây phải mất nhiều tháng nhiều năm để xử lý xác chết và vũ khí bị tiêu diệt. Và đúng một tháng sau, thì vào ngày 21 tháng 2 năm 2022, Tổng thống Nga Putin đã ký xác lệnh công nhận hai cái tỉnh ly khai ở miền đông Ukraine thành hai quốc gia độc lập. Và theo đề nghị của hai cái quốc gia mà họ có hai độc lập đấy, thì 3 ngày sau, 24 tháng 2, Tổng thống Putin đã ký xác lệnh để tiến hành cuộc xâm lược chính thức Ukraine dưới danh nghĩa là chiến dịch quân sự đặc biệt.
Thưa mục sư, các quốc gia khác ở Âu Châu có biết trước được cuộc chiến Ukraine do Nga tấn công không ạ?
Thưa quý vị, trước đó tình báo phương Tây đã cảnh cáo về cuộc xâm lược của Nga với Ukraine rồi, liên quan đến việc tập trung lực lượng quân rất là lớn ở biên giới Ukraine dưới cái bọc là tập trận. Bản thân nhiều nước đã di tản công dân của họ và đại sứ quán của họ khỏi Kiev, và Tổng thống Ukraine ông vẫn khiển trách phương Tây đã gây ra cái sự hoảng loạn đến Ukraine, nhưng cả Ukraine vẫn chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất.
Khi phương Tây báo trước như vậy thì họ có đề nghị chính phủ Ukraine làm gì không, thưa mục sư?
Thưa quý vị, nếu Tổng thống Zelensky của Ukraine mà làm theo phương Tây đấy, khi mà phương Tây nói và ông ấy đồng ý chuyện đó đấy, thì có chuyện nữa này, là Ukraine sẽ bị lệ thuộc nhiều về phương Tây quá và mất quyền tự quyết của mình. Đồng thời, sự mà chấp nhận chuyện đó đấy, nó sẽ ảnh hưởng đến việc mà làm hoảng loạn trên toàn quốc Ukraine nữa. Thành ra các bạn lúc đó sẽ không có cơ hội nhìn thấy một Ukraine kiên cường bất khuất chiến đấu quân xâm lược Cộng sản phát xít Nga như bây giờ đâu. Khi ấy tinh thần quân và dân sẽ trùn hết, nhiều người sẽ bỏ chạy khỏi đất nước luôn và sẽ gây ra hiệu ứng domino mà khó lường trước được. Thì lúc đấy Nga tấn công xâm lược thì nó chắc chắn nó sẽ tóm cổ được tổng thống Ukraine, và đúng như cái kế hoạch thần tốc ấy là chắc chắn làm được. Thế nhưng vì Ukraine đã được chuẩn bị bên trong không chịu đầu hàng, quyên kết gọn đạn và không nói ra cái kịch bản xấu nhất. Mặc dù bên trong thâm tâm thì những người có trí óc thì họ vẫn hiểu cái kịch bản xấu nhất có thể xảy ra và chuẩn bị. Vì thế mà Ukraine khắp nơi trên đất nước đã phải bước vào tư thế chuẩn bị chiến đấu rồi. Dân thường thì họ tham gia tập quân sự, tập bắn súng, còn họ cũng tích cực để che giấu các khí tài quan trọng. Nó sao có thể che giấu được tối đa thì mới có thể tấn công được Nga như bây giờ chúng ta thấy đấy.
Thưa mục sư Nguyễn Mạnh Cường, việc Ukraine che giấu tối đa khí tài của mình như vậy có kết quả gì không? Vì qua thông tin Internet, chúng tôi nghe thấy Nga tuyên bố là đã tiêu diệt được những kho vũ khí quan trọng của Ukraine mà.
Thưa quý vị, mà vụ Nga cứ kêu rằng Nga đã hủy diệt hết hệ thống phòng không và tên lửa hay là phân không quân của Ukraine. Thế mà không quân của Nga vẫn bị tấn công, quân của Nga vẫn bị tiêu diệt. Thế nên khi Nga tấn công, họ đã gặp sự phản kháng rất là dữ dội của quân và dân Ukraine, như các bạn chiêm ngưỡng và cả thế giới đã chiêm ngưỡng hôm nay ngày 15 ngày rồi. Và quân Nga thì họ cứ đinh đinh họ sẽ tiêu diệt hết các trận địa phòng không tên lửa phi cơ Ukraine rồi, và họ tiêu diệt các căn cứ đầu đạo quân sự rồi bằng đòn không kích và cái tên lửa các loại của họ như là Iskander hay là Kalibr của họ rồi, ấu tưởng là tiêu diệt hết rồi. Thế họ chủ quan nhưng mà họ thiệt hại nặng luôn, và họ không thực hiện được cái mục tiêu tấn công thần tốc Ukraine của họ trong vòng 2-3 ngày của họ. Điều này đã khiến cái giới lãnh đạo chốt bu cộng sản phát xít Moscow đấy thúc ép chỉ huy quân sự Nga phải mau chóng mà kết thúc cái quân sự theo kế hoạch định, khiến mức độ tàn ác xảy ra. Lúc đó các chỉ huy quân sự Nga họ phải theo lệnh Kremlin nên họ phải thúc đẩy quân ấy là tấn công bằng mọi giá, và họ tấn công liều luôn cả các mục tiêu như dân sự khác luôn, như trường học, nhà trẻ, bệnh viện, nhà hộ sinh, nhà văn hóa hay viện bảo tàng, hay là các tòa nhà hành chính phi quân sự, thậm chí các chung cư làm mạng bắn hết để mà triệt hạ dân và khủng bố tinh thần của dân Ukraine. Và thậm chí chúng ta có nhìn thấy là quân Nga họ dùng đến cả lính nghĩa vụ luôn, vì là lính chuyên nghiệp thì bị tiêu diệt khá nhiều rồi mà họ không chiếm được các thành phố chiến lược lớn nữa, nên họ tiết kiệm cái lính chuyên nghiệp ấy nên để lính nghĩa vụ. Trên mạng Internet chúng ta thấy là không ít những tù binh Nga rất là trẻ con, lấy khách toàn nội trẻ con 19-21 tuổi này, thì họ ta thấy là lính nghĩa vụ rồi, họ đẩy ra. Đến sự dã man của quân Nga, và tiếp nữa là vũ khí của Nga đấy, họ đã phải dùng đến bom chất không, bom chùm, tên lửa nhiệt áp, tức là những vũ khí mà cấm vì sự hủy diệt của nó chỉ kém vũ khí hạt nhân thôi.
Kính thưa quý thính giả, cuộc đàm thoại về cuộc chiến giữa Nga và Ukraine còn dài. Vì thời lượng có hạn nên chúng tôi phải tạm ngưng nơi đây. Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục đề tài này với mục sư Nguyễn Mạnh Cường trong chuyên mục Những vấn đề của chúng ta vào thứ Bảy tuần sau. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Đài phát thanh đáp lời sông núi.